Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thiền hữu tri thức, chủ đề bài hôm nay là trí tuệ và hạnh phúc. Đó là mối liên hệ kéo theo và diễn ra theo cách thế: ai sống có trí tuệ, người đó hưởng được hạnh phúc, và ai sống với hạnh phúc chân chính theo lời Phật dạy, tự động đạt được trí tuệ. Ở với thứ hai thì tiền định nó mang tính điều kiện cao. Rất nhiều người có được hạnh phúc, gia tài, sự nghiệp, danh dự, tài sản, quyền bính, nhưng lại không có trí tuệ. Nên là sau khi hết cái phước hạnh phúc được hưởng đó, thì nỗi khổ niềm đau có thể dằn bắt họ, chào đón họ một cách rất là bất công. Phần này của kinh Hiền Nhân thì rất là chi tiết, thì tôi chỉ giới thiệu một cách bao quát để chúng ta nắm được các quan niệm về trí tuệ và hạnh phúc của Đức Phật dạy. Một lớn, 10 dấu hiệu của bậc trí. Sau khi trình bày các nguyện vọng thỉnh mời Hiền Nhân ở lại để trị nước an dân, Đức Vua đã thừa nhận rằng vì mình là một người phàm, không phân biệt đâu là người trí và kẻ ngu, do đó mà đánh mất cái cơ hội giữ chân một bậc cao quý hỗ trợ mình làm công việc quản trị quốc gia. Nhân đó Hiền Nhân đã trình bày về 10 dấu hiệu mà một bậc trí có thể theo đó được xác định. 10 dấu hiệu này được chia làm 4 nhóm. Nhóm về biết các loại người, nhóm biết về bản chất công việc, nhóm biết sống tùy thuận, và nhóm học rộng hiểu nhiều. 4 nhóm này hỗ trợ rất là mật thiết để hình thành lên tố chất của một bậc trí đích thực, vượt lên trên và lên xa so với những người có tri thức thông thường. Về nhóm biết loại người gồm có: một nhỏ, biết kẻ hiền người ngu; hai nhỏ, biết kẻ sang người hèn; ba nhỏ, biết người giàu kẻ nghèo. Thước đo của bậc trí là phân loại đúng được các loại hình con người, các loại hình tính cách, và thông qua đó biết rõ được đâu là những nguyên nhân dẫn đến các loại người đó với các nghiệp chung và nghiệp riêng. Như vậy, yếu tố để hình thành ra trí tuệ đó là phân định đúng bản chất của các nhóm loại. Và nếu ứng dụng loại kiến thức này để vào trong cuộc sống, chúng ta có thể phát huy được rất nhiều các cái hay. Nhờ đó sử dụng đúng người, đúng việc, đúng chỗ, có được các kết quả như ý. Áp dụng kiến thức về nhóm loại như vừa nêu trong việc tuyển dụng nhân sự, chúng ta sẽ không có tạo ra các hình thái bất công. Người trình độ cao, kiến thức rộng, đức lớn lại được giao các việc rất nhỏ, rất phụ, đang khi những người kém tài, thiếu đức á, thì lại phân công cho các vai trò lớn, dẫn đến nhiều sự khủng hoảng và đổ vỡ. Do đó, ở góc độ này ta có thể khẳng định một bậc trí cần phải biết căn tính của con người. Ở đây đưa ra 3 nhóm đối lập thôi, và trên cơ sở đó chúng ta có thể biết được căn tính người nào, tính gì, nghiệp gì, khuynh hướng ra sao. Nhờ đó, khi hỗ trợ họ mới đúng cách, đúng tình huống, giúp cho họ từ một người thiếu tri thức có thể đạt được tri thức, từ một người khổ đau có thể có được hạnh phúc. về nhóm biết sự việc gồm có bốn nhỏ: biết việc nào khó, việc nào dễ; năm nhỏ, biết việc nào đáng bỏ, việc nào nên làm; sáu nhỏ, biết nhiệm vụ của mình. Ba loại biết này nó giúp cho chúng ta tạo ra được các cái phân công thích hợp cho từng nhóm người một. Khi thấy rõ được công việc nào là khó và dễ, chúng ta mới phân loại được tính ưu tiên, việc nào nên làm trước, việc nào nên làm sau, việc nào nên tiếp tục phát huy và việc nào nên mạnh dạn từ bỏ đó, không tiếc nuối. Dù mình đã bỏ công, đổ sức, mất thời gian, đầu tư cho nó, nuôi dưỡng nó thậm chí là nhiều năm, đến lúc cần bỏ cũng phải mạnh dạn mà bỏ thôi. Bởi vì tiếp tục đeo đuổi nó dẫn đến các tổn thất lớn hơn, nhiều hơn, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống và những cái chúng ta đang có. Nắm và buông là một nghệ thuật. Thiếu kiến thức, ta sẽ nắm những thứ không cần nắm và buông những thứ đáng phải giữ. Và sử dụng chiếc chìa khóa của tri thức chân chính, chúng ta chỉ giữ lại những gì có giá trị thôi. Biết chắt lọc, biết sàng lọc. Cho nên cái kho tàng các hạt giống về nhân cách, lối sống, khuynh hướng, chúng ta sử dụng nó một cách tích cực hơn. Chỉ giữ lại những hạt giống nào có giá trị thôi. Còn những hạt giống không có giá trị thì chúng ta mạnh dạn rũ bỏ để tạo cơ hội, điều kiện nuôi dưỡng các hạt giống cần có. Ý thức rõ được nhiệm vụ của mình là một người có trách nhiệm, có uy tín. Rất nhiều người được phân công công việc nhưng chẳng gánh vác nó. Giao ở chỗ nào là hư ở chỗ đó, nhận chỗ nào đó là làm cho vấn đề trở nên rắm rối hơn, căng thẳng hơn, chậm trễ hơn. Ai có tinh thần trách nhiệm cao, làm hoàn tất các phận sự được giao phó thì làm cho những người làm việc trên mình và những người có chức năng làm hỗ trợ cho mình được nhẹ nhàng hơn. Nhờ đó hiệu quả của việc phân công được tốt hơn. Nhóm tùy thuận. Điều 7: vào nước nào thì biết được phong tục tập quán nước ấy. Đó là lối sống tiếp biến văn hóa, biết linh động, biết tiếp thu, biết vận dụng, biết ứng xử, cho nên không bị rơi vào các cú sốc văn hóa. Khi ta sống ở những môi trường có phong tục tập quán mới, không lấy văn hóa của mình làm hệ quy chiếu đánh giá, phê bình, chỉ trích và tương tác với nền văn hóa nơi mà mình đang có mặt. Việc tiếp thu các tri thức văn hóa mới này sẽ giúp cho chúng ta hoàn thiện được hoặc bổ sung những thứ mà mình không có. Các nhà hoằng pháp, các nhà giáo dục, các nhà văn hóa khi truyền bá việc giữ truyền thống trở về nguồn ở nơi mà con người đang sinh ra thì cũng nên hướng dẫn sự thích ứng văn hóa ở nơi mà con người có thể đến. Tiếp biến văn hóa thường diễn ra hai chiều: tiếp thu những cái hay của những người khác, cộng đồng khác, quốc gia khác để hỗ trợ hoặc là bổ sung, đồng thời vẫn giữ được gốc rễ văn hóa của mình. Lấy yếu tố này làm thước đo và phương châm, trong bối cảnh toàn cầu hóa, các quốc gia sẽ tiếp thu được những cái mới mà mình không có, mặt khác vẫn giữ được truyền thống văn hóa dân tộc. 8. Biết được chỗ trở về, nghĩa đây rất rộng. Các con chim rời khỏi tổ ấm tìm một phương trời cao rộng, ở đây thì phục vụ cho sự nghiệp, tức là có được cơ hội ăn, duy trì sức khỏe, nòi giống, đến lúc nào đó nó phải quay trở về với cái tổ mà nơi nó được sinh ra. Trong quá trình lập nghiệp, vì những cái cơ cực khó khăn bất hạnh, nhiều người đã phải bỏ quê hương xứ sở của mình sang nước ngoài để lập nghiệp định cư. Nhiều người đã bỏ thành phố, là thôn xóm của mình, làng xã nơi chôn nhau cắt rốn để đến các thành phố khác lập nghiệp, hy vọng có được cái cơ hội thăng tiến nhiều hơn. Mỗi năm họ đều trở về lại nơi mà mình đã từng gắn bó vào những dịp Tết. Rồi rất nhiều người đã chọn những năm tháng cuối đời để sống ở quê hương gần người thân, để có được cái sự đoàn tụ đúng nghĩa của nó, trở về với những cái gì có giá trị, có hạnh phúc, có lệ lạc, là một sự lựa chọn tích cực. Nhớ biết rộng, điều chính, học rộng hiểu nhiều. Đây không phải là lần đầu tiên Đức Phật khẳng định vai trò của hạnh phúc đạt được từ tri thức. Học không phải chỉ học vừa đủ, học rộng tức là học đến nơi đến chốn một nguồn tri thức, một lĩnh vực nào đó để trở thành chuyên gia, và những người trở thành có kiến thức chuyên môn trên lĩnh vực, có thể đào sâu khai thác chi tiết về các lĩnh vực liên hệ đến đó. Hiểu nhiều có nghĩa là học liên ngành để tạo cái mối liên hệ đa chiều nhằm khai thác các giá trị sử dụng cho cùng một vấn đề từ nhiều góc cạnh khác nhau. Giáo dục đại học ngày nay dựa trên nền tảng là giáo dục vừa mang tính chuyên sâu, vừa mang tính liên ngành. Nhờ nghiên cứu liên ngành, ta khảo cứu sâu hơn, rộng hơn, cao hơn. Những vấn đề chỉ được nghiên cứu ở một lĩnh vực nhất định như là trước đây. Đối với người tu sĩ Phật giáo, học rộng có hiểu nhiều được hiểu trước nhất là lão thông, kinh, luật, luận, tông chỉ, pháp môn, các phương pháp giải quyết nỗi khổ niềm đau, giúp cho chúng sinh vượt qua các bế tắc. Mặt khác, phải nắm vững các ngành thế học và lý giải Phật pháp bằng các ngành học hiện đại này. Cho nên trên cơ sở đó, nắm vững được môn thuyên thích học hay là thông diễn học để chúng ta lý giải một vấn đề trong bối cảnh hiện đại từ nhiều cái ngành học khác nhau, để giúp cho mọi người trong các ngành học đó có thể hiểu rõ lời Phật dạy bằng ngôn ngữ chuyên môn của họ. Muốn Phật giáo được phát triển tốt, phục vụ cho nhiều quần chúng hơn, thì người tu học Phật cần phải có trách nhiệm lão thông cả nội điển lẫn ngoại điển. Người Phật tử tại gia khi phát nguyện đem Phật pháp đến với những người thân, làng xóm và người dân cũng cần phải có kiến thức rộng. Thời đại kỹ thuật số, thời đại tri thức là toàn cầu hóa mà chúng ta chỉ hiểu lơ tơ mơ, hiểu không đến nơi đến chốn, thì không đủ ngôn từ để diễn đạt các giá trị sâu sắc của đạo Phật, để thuyết phục người khác đến với đạo Phật thông qua sự trợ giúp của mình. Đó cũng là một giới hạn lớn cần phải vượt qua. 10. Biết được túc mệnh, tức là đời sống quá khứ. Dầu không nói một cách chi tiết hơn, ta có thể suy luận ai biết được đời sống quá khứ sẽ có khả năng biết được đời sống tương lai. Thì tuệ giác nó giúp cho chúng ta khai thông hai phương diện quá khứ, tương lai để phục vụ cho mục đích hạnh phúc ở hiện tại. ngành tư lai học ngày nay đã được các đại học trên thế giới đã khai thác qua góc độ thiên văn học, vũ trụ luận và những khai thác tri thức phục vụ cho những gì sẽ diễn ra trong tương lai bằng các giả định khoa học có logic, có bài bản để giúp cho chúng ta có thể khắc phục được các hậu quả sẽ diễn ra, và do đó chúng ta có thể vượt qua những bế tắc, khắc phục được các sự cố. Các ngành là dự báo thời tiết, mà thiên văn, địa lý đều là những cái ngành liên hệ đến tương lai học hết á. Nhưng giá trị phục vụ của đó là hiện tại này, và có người được phục vụ đó là bây giờ và tại đây. Cho nên và biết được túc mệnh, biết được tương lai cũng là một điều rất tốt. Nhờ biết được túc mệnh, ta có được các cái kiến thức, kinh nghiệm đúng, chuẩn cho mình và cho người, và lấy những bài học đó làm nền tảng để so sánh đối chiếu, cho nên ta có thể giúp cho những người khác đó thoát ra khỏi các nỗi khổ niềm đau tương tự như mình đã từng trải qua, hoặc những người khác có cùng cảnh huống. Ngài Hiền Nhân sau khi chia sẻ 10 dấu hiệu để nhận dạng một bậc trí, trích dẫn lời kinh sâu sắc sau đây: khi tai nạn gấp rút mới biết được lòng bạn, có đánh nhau mới biết được kẻ yếu người mạnh, có luận nghị mới biết được người trí kẻ ngu, lúc cơm thua gạo kém mới biết được người có lòng nhân. Thì khi những cái cảnh huống đổi thay, nhân tình thế thái, lòng người biến đổi, ta mới biết ai là người thật sự có lòng tử tế, có tính từ bi, có tâm vô ngã, có cái đại lượng của hải hà và đại địa. Còn bình thường trong lúc hòa bình, hạnh phúc, yên ấm, sở hữu tài sản nhiều, chúng ta khó có khi mà nhận gì được lắm. Có khi đánh giá đúng, nhưng phần lớn là đánh giá trật. Bạn lúc cần mới là bạn đích thực. Còn sức mạnh đó là khi lâm chiến rồi cho nên mới biết là ai là kẻ giỏi, người dở, ai là người nắm được chiến lược, chiến thuật thì có thể nắm được sự chiến thắng trong tầm tay. Hội thảo, luận nghị, trao đổi, hội đàm, chúng ta mới biết được rằng là ai có kiến thức sâu, ai có kiến thức hẹp, ai là nhà chuyên môn và ai là người có kiến thức sơ sài. Còn trong những hoàn cảnh ngặt nghèo mà vẫn sống được cái tâm ngày xưa, cái tình ngày xưa, đó mới là người nhân thật sự. Con người dễ thay đổi lắm, thay đổi theo hoàn cảnh, theo điều kiện, chúng ta cũng khó trách được. Và là một bậc trí đó, thì dầu là hoàn cảnh nào, điều kiện gì, vẫn nắm rõ được nên và không nên, thể làm là có kết quả, mang lại hạnh phúc. Còn người thiếu trí thì hầu như là hạnh phúc vụt thoát khỏi tầm tay, do vì ứng xử sai, đánh giá sai, lý giải sai và giải quyết vấn đề sai. Hay là mã 8 điều an ổn. Hiền Nhân chia sẻ với Đức Vua về 8 điều mà theo đó đó con người có thể có được cái sự bình ổn và bền vững hơn là những cái hên xui mai rủi có thể diễn ra với mình trong cuộc đời. Một, nhỏ thừa hưởng gia tài cha mẹ để lại. Người có phước ở nhiều đời quá khứ, biết gieo trồng phước, kiệm phước, tiếp tục tu phước, thì sanh ra từ nhỏ đã kế thừa một gia tài kết xù rồi, cho nên khỏi phải nhọc nhằn bươn trải phấn đấu nhiều mà vẫn có thể có được cái cơ hội thăng tiến và phát triển tốt. Đó là cái phúc. Hai, nhỏ có nghề nghiệp đảm bảo được sự sống. Bên cạnh các gia tài sự nghiệp mà mình kế thừa theo luật dân sự, Mà có được cái nghề nghiệp ổn định thì tinh thần tự lập đó sẽ làm cho người này giàu sang hơn và giữ tài sản bền vững hơn. Kế thừa gia tài sự nghiệp của cha mẹ không khôn ngoan đó thì chúng ta không biết trân quý nó, cho nên là tiêu hao tài sản của cải cũng rất là nhanh. Cha mẹ nào khôn ngoan đó thì ngoài cái gia tài để lại cho con vừa phải, số còn lại cống hiến cho các công trình từ thiện, thì cần phải giáo dục con có được tri thức, có được kiến thức phương pháp để làm giàu, giữ giàu và phát triển giàu. Và do vậy con em sẽ thành công hơn, giàu sang hơn là cha mẹ. Phần lớn con em nhà giàu khó ăn học đến nơi đến chốn. Con cháu của các đại gia, tỷ phú, triệu phú thì thường ỷ lại cái gia tài kế sự của cha mẹ, không phấn đấu tự lập bản thân bằng một nghề nghiệp chân chính, chỉ biết hưởng, dựa dẫm và tiêu xài rất hoang phí. Và gia đình nào đã giàu sang rồi mà còn biết là nâng đỡ cho con em mình học tới đây đến chốn, có sự nghiệp bằng tri thức của nó, đó là đại phúc. Ba, có học thức cao, nghề nghiệp ổn định, được hỗ trợ bởi kiến thức rộng, cao và sâu, chắc chắn là không thể nào bị sụp đổ được. Giả sử có bị khủng hoảng tài chính toàn cầu ảnh hưởng, bị tổn thất một giai đoạn nào đó, rồi cũng biết cách để tự gây dựng sự nghiệp lại từ hai bàn tay trắng, từ sự đổ nát, để có thể khắc phục và vượt qua. Và có nghề nghiệp ổn định, cái vô thường tan tóc đến làm cho người ta bị chao đảo, thất điên, rồi khó có thể gây dựng. Nhưng có kiến thức cao đó, chúng ta có thể làm mới lại, gây dựng lại và phát triển thêm. 4. Có bạn hiền, được hiểu là thiện hữu tri thức, tức là người có kiến thức đạo đức, kiến thức tâm linh, kiến thức phương pháp, kiến thức hỗ trợ, không giấu nghề, không giấu tri thức, sẵn sàng chia sẻ, nâng đỡ, hỗ trợ để cho ta có được cái phương châm tốt, lối sống tốt, nghề nghiệp ổn định. Hiếm ai cho chúng ta các tri thức quý lắm. Người giàu sang tiễn người bằng quà cáp và tiền bạc, người có trí tuệ thì tiễn người bằng trí tuệ, tức là bằng những lời hay lẽ phải để giúp cho người lấy đó làm bạn đồng hành đang lúc gặp những khó khăn, có thể sử dụng túi khôn ngoan này vượt qua các trở ngại. 5. Có vợ hoặc chồng chung thủy và hiền lương thì sống rất an ổn, không phải lo sầu buồn khổ lụy. Ngoài cái tính chung thủy mà còn có tính hiền lương, nhân từ, phẩm chất tốt, thì người còn lại giống như đang sở hữu đống vàng, không phải lo việc vợ hoặc chồng phá của do lối sống hoang phí, phá danh dự do lối sống thiếu đạo đức, phá hạnh phúc do lối sống thiếu chung thủy, thường làm cho người còn lại thất điên bát đảo là chuyện thường tình thôi. 6. Có con hiếu thảo, còn gì hạnh phúc cho bằng, chồng và vợ chung thủy, hiền lương, đạo đức, nhân từ, con cái biết tôn trọng cha mẹ, lắng nghe theo lời cha mẹ dạy để trở thành người có thành công. Sống trong một môi trường gia đình như thế, không có gì để phải khổ, đau, sầu, bi, u và não. Đó là một cái thế giới cực lạc ở hiện tại, một thiên đường ở trong một gia đình. 7. Có tôi tớ và gia nhân hòa thuận, tức là bao gồm những người làm việc dưới chướng, người cộng sự, người đối tác, người giúp việc, luôn luôn có tinh thần trên thuận dưới hòa, biết nương nhau để sống, nương nhau để làm, nương nhau để cùng phát triển. Chứ còn có những người gia nhân và những người trợ lý mình đó, là mặt trời mặt trăng, lửa và nước, thì không thể nào được hạnh phúc. Suốt ngày mà lo giải quyết các vấn đề tranh chấp, hơn thua, ganh tị, mâu thuẫn của họ là mình đã không còn tâm trí gì để hưởng hạnh phúc rồi. 8. Biết xa lìa các nghiệp ác và lối sống tiêu cực. Người như vậy sẽ luôn luôn sống với sự bình ổn lớn, không còn sợ hãi bởi luật pháp, bởi những lời thị phi, bởi sự phân biệt đối đãi trong xã hội nữa. Ai sở hữu được 8 điều kiện vừa nêu là đang sở hữu một đời sống bình ổn và bền vững. Cái đó là một mặt á, vừa là phước báo, mặt khác cũng là cách ta sống có trí tuệ để ta tạo dựng cái môi trường sống, thành viên sống và những người đối tác luôn luôn đó tạo ra cái sự thuận lợi cho mình và cho tất cả mọi người xung quanh. Cho nên nhờ đó ta phát triển hạnh phúc tốt hơn. Ba La Mã, 8 điều đáng ưa thích, Ngài Hiền Nhân chia sẻ như sau. 1. Cùng làm việc với người hiền, được hiểu là người có đạo đức, có lương tâm, người sống có lòng tử tế, không lợi dụng ai, không gây bất công cho ai, và biết tưởng thưởng người có công. Đâu đó có công bằng, rõ ràng, chánh trực, đứng đắn. Họ là một thước đo của các tiêu chuẩn về hạnh phúc. Sống và làm việc chung với những người như vậy thì tâm chúng ta trở nên bình an và đáng quý mến. 2. Được học với các bậc thánh nhân, học với các bậc thầy giỏi, các cô giáo không giấu nghề là đã quá tốt rồi. Ta rút ngắn được thời gian và sở hữu các tinh hoa trí tuệ. Còn học với thánh nhân á, ta học được các cái tri thức là chìa khóa. Nhiều khi nói một vài câu ngắn gọn thôi, nhưng mà nó đi vào chiều sâu, nó giải quyết vấn đề, nó giúp cho mình á, là mạnh dạn rũ bỏ nỗi khổ niềm đau. Từ đó ta có thể có một tương lai tươi sáng. Gần các bậc hiền, lắng nghe sự chia sẻ trí tuệ của họ là quá hạnh phúc rồi. Sống với các bậc thánh nhân hiện đời và thực hành theo những lời cao quý mà người đó dạy lại càng phước báo và hạnh phúc hơn nữa. 3. Tánh nhân từ và ôn hòa. Nhân từ có nghĩa là có lòng vô ngã, tâm vị tha, khi không gây tổn thất cho ai. Ôn hòa tự lấy sự hòa hợp, đoàn kết, thân thương làm chuẩn, cho nên dễ dàng thiết lập các cái mối quan hệ cảm thông, hiểu biết, nâng đỡ, giúp đỡ và giải quyết vấn đề luôn luôn trên tinh thần là có lợi ích cho nhau. Ai có lối ứng xử này luôn luôn tạo ra môi trường đáng quý, đáng thích cho người khác. 4. Sự nghiệp mỗi ngày mỗi hương thịnh. Có được sự nghiệp là một phước báo, duy trì sự nghiệp là phước báo lớn hơn, tăng trưởng sự nghiệp là phước báo lớn hơn nữa. Là muốn như thế phải nuôi dưỡng chúng bằng trí tuệ. Chứ không có trí tuệ ta có thể thành công giai đoạn A nhưng tổn thất trong giai đoạn B và mất tất cả trong giai đoạn C. Năm, diệt được tánh giận dữ. Giận dữ là một bế tắc, nó làm cho người sở hữu cơn giận đó chìm vào trong nỗi đau. Giận người, giận đời, giận cảnh huống, giận những bất công, giận những điều không may. Vì đó chúng ta mất đi tính sáng suốt để vượt qua các nghịch cảnh, các trở ngại, các thách đố. Giận không giải quyết được vấn đề này, chỉ làm cho chúng ta hả hê trong chốc lát, sau đó đó là mình lại phải chìm trong nỗi đau các bất hạnh nhiều hơn. Thỏa mãn cơn giận chỉ làm cho cơn giận được trương sình, đang khi tính điềm tĩnh và sự sáng suốt mới giúp cho chúng ta dễ dàng thoát ra một cách an toàn các nghịch cảnh và bất hạnh. Và chuyển hóa được tâm giận dữ là một phước báo lớn. 6. Biết phòng ngừa tai nạn trước khi diễn ra, đây là một trong những tố chất của bậc trí. Bồ Tát sợ nhân, cho nên là không làm, không gieo, không tạo những điều bất thiện gây mất hạnh phúc. Chúng sinh sợ quả, nhưng mà khi càng sợ thì quả xấu càng diễn ra, bởi vì không biết ngăn chặn những nghiệp xấu khi chúng còn là manh nha. Quả đúng thời điểm, có đủ điều kiện thì nó phải trổ thôi, có ngăn cản cũng không được. Do đó phải phòng ngừa bệnh, phòng ngừa tội, phòng ngừa lỗi lầm, phòng ngừa sơ suất, phòng ngừa các tai nạn, phòng ngừa các bất hạnh, phải có chuẩn bị chu đáo mọi việc trước khi chúng diễn ra. Có như thế thì chúng ta mới có thể vượt qua được những tai ấp và bất hạnh. 7. Biết nương gần Phật pháp, tức là từ nhỏ mà biết tu học Phật, trở thành Phật tử chuẩn, thì cuộc đời và tương lai chúng ta sẽ tươi sáng thôi. Người biết được đạo Phật sớm thì không ăn chơi, không dựa dẫm, không tạo tội, không bất hiếu, không gây sự, không tham sân si, có nghề nghiệp chân chính, sống trọn với đạo đức, cho nên luôn luôn trải nghiệm trong sự bình an. Và muốn được hạnh phúc thì ta cũng cần phải hướng dẫn và hỗ trợ cho người thân cũng gặp được Phật pháp, nương vào Phật pháp từ nhỏ. Chờ cho con hư rồi mới đến cầu Phật, khóc lóc van xin nhờ các thầy các sư cô giúp đỡ thì quá muộn màng. Chuyển được nghiệp không phải là chuyện dễ đâu. Cho nên phải nâng đỡ, hướng dẫn từ nhỏ thì có lẽ là chúng ta sẽ đỡ lắm. 8. Bạn bè chân thật không dối gạt nhau. Kẻ ác á, thì thường lợi dụng vào bạn bè, qua mặt bạn bè, và thậm chí đẩy bạn bè vào cái bế tắc. Người xấu á, thì rủ bạn vào thói ăn chơi và con đường mất tương lai, hưởng thụ hiện tại nhưng rồi chết đắm ở trong hiện tại. Đôi khi nhiệt tình với nhau mà dối gạt nhau, đôi khi vì người là cái nhân mà dối gạt nhau, chà rập nhân phẩm của nhau, lợi dụng khổ đau của nhau để được hạnh phúc. Các loại bạn như thế không nên gần. Thà đơn độc một mình như do voi chúa ở rừng sâu, không kết bạn với kẻ ngu. Không phải chúng ta ích kỷ hẹp hòi, nhưng vì để được an toàn, khi mà mình chưa phải là chiếc thuyền thì không nên bỏ bè, chưa phải là bè thì không nên bỏ phao, chưa biết lê thì không nên bỏ các phương tiện trợ giúp. Và các trợ giúp đây phải là thiện hữu tri thức để chúng ta có được các bình an. Ai sở hữu được và tạo cơ hội cho mình có được 8 điều vừa nêu thì luôn luôn sống trong hạnh phúc, ưa thức và tạo điều kiện cho người khác quý mến mình. 4 là mã 10 trường hợp khó khuyên can. Để cho bản thân mình được hạnh phúc, người thân bao gồm vợ chồng, con cái, bạn bè, làng xóm và những người chúng ta thân thương được hạnh phúc, thì cần phải nắm 10 trường hợp sau đây để chúng ta biết cách mà giúp đỡ. Một nhỏ, kẻ bị tham lam che mất lương tri, thì trong tình huống đó có khuyên lơn gì đi nữa người ta cũng không nghe. Người ta đang chết mê chết mệt ở trong sự si mê rồi, không có lương tâm đạo đức thì họ sẵn sàng làm bậy, làm càn, làm bừa, phạm luật pháp, trái lương tâm, và khó mà biết quay đầu hướng thiện lắm. Thì trong trường hợp đó, thương người đó là phải báo với các cơ quan chức năng luật pháp đó, để ngăn chặn họ, để trừng phạt họ, để cải tạo họ thôi. Lúc đó mà nhẹ rồi giấu, che, bỏ qua là đang tạo cái nghiệp đồng lõa, cái nghiệp đồng tội phạm, làm cho người đó bị lún lút sâu trong tội lỗi nhiều hơn thôi. Dù người đó là người thân, người thương, người bạn, chúng ta cũng phải mạnh dạn cắt đứt cái nỗi đau bằng cách là giúp đỡ họ, để cho họ có được luật pháp và hướng dẫn và thay đổi. Hai, kẻ tham đắm sắc đẹp. Các bà vợ bị chồng bỏ, bị người tình thương bỏ bởi một hình ảnh, hình bóng đẹp hơn, thì đừng có dại dột nghĩ rằng là chồng mình đang bị bùa mê thuốc lú. Bùa không có tác dụng thật đâu, chỉ là những lời đồn đãi trong dân gian thôi. Có những kẻ si sắc đẹp giống như là những cơn con thiêu thân, biết là lao vào cái sắc đẹp đó là chết tương lai, chết hạnh phúc, mất tất cả những gì gia đình đã gây dựng, nhưng họ vẫn liều mạng lao vào. Lúc đó có tiếc nuối, có gỡ gạt cũng không được. Sau khi đã nỗ lực giúp cho người đó vượt qua cái thói quen xấu mà người đó vẫn chứng nào tật ấy, ngưỡng quen đường cũ, thì tốt nhất là hãy biết con đường tự thối lui cho chính mình thôi. Ba, người ưa danh vọng địa vị, dướng kẹp vào cái lòng tham này đó, thì đôi lúc họ có thể đạp đầu tất cả để vươn lên thôi. Những lời khuyên chân thành, những góp ý cao thượng chưa chắc đã giúp cho họ được vượt qua. Giờ sống gần gũi, hợp tác chung với những người tham vọng, tham danh, tham địa vị, là chúng ta đang đặt cái nền tảng hạnh phúc của mình trên sự bấp bênh và rủi ro. Vì danh người ta có thể đập đổ tất cả, vì địa vị người ta có thể bỏ qua tất cả và làm tất cả những thứ, thậm chí là phi pháp. Cho nên hãy nên tránh xa những loại bạn, những thành phần như vừa nêu. 4. Kẻ ngang tàn bạo ngược, tức là điếc không sợ súng, cùi không sợ lỡ nữa. Họ không còn biết đâu là đúng, sai, nên làm, không nên làm. Đối chọi với những người như thế chỉ có lỗ lã thôi. Ta hãy để cho luật pháp xử họ. Nếu luật pháp không xử được thì hãy để cho nhân quả xử họ. Chúng ta không dại dột gì làm thế chức năng của luật pháp. Chén kiểu đánh đá trong tình huống này là một sự lỗ lã thôi. Kẻ đâm thuê chém mướn, kẻ ngang tàn, đến chỗ nào thì gây đổ vỡ hạnh, mất hạnh phúc ở chỗ đó. Cho nên là thà nhường nhịn họ để tiếp tục được sống và tiếp tục làm cái việc làm. Ẩn nhẫn trong tình huống này không có gì là xấu hổ ấy. 5. Kẻ nhút nhát thiếu tự tin, không khai thác được cái tiềm năng vốn có, không có bản lĩnh để đi lên bằng đôi tay và bằng chân của mình, không biết tự nỗ lực để vượt qua các gian khó, không có bản lĩnh để làm các việc khó làm, để đạt những việc khó đạt. Chỉ có nâng đỡ những người như thế cũng không có kết quả nhiều, nên phải trao cho họ các chìa khóa của lòng tự tin để biến các ước mơ trở thành một hiện thực. 6. Kẻ khờ khạo và không thông minh, giao việc nào là thất bại đó, đầu tư vào cái gì là trở ngại đó, thiếu dứt khoát, thiếu phán đoán, thiếu sáng suốt, hầu như là khó có thể thành tựu được những việc cần làm. Có khuyên can những người khờ khạo, si mê, dại dột thì chỉ rước cái họa vào thân thôi. Giáo đà thạch oán là chuyện có thật trong tình huống này. 7. Kẻ kiêu ngạo và buông lung. Kiêu ngạo có nghĩa là cho mình đó là số 1, tri thức mình là hơn hết, những gì mình biết là đúng, còn tất cả còn lại đều là sai hết. Sống chung với những người như vậy chỉ rước phiền não vào thôi. Hoặc là buông lung, tức là ăn chơi vô độ, không biết dừng, và xem rằng hưởng thụ là con đường để có được hạnh phúc. Giao du với họ chỉ vướng kẹt vào các quán bar, các vũ trường, các sòng bài, các khách sạn sang, các nhà hàng tốn kém tiền, tốn thật nhiều tiền để mua nghiệp xấu vào thân, để dẫn đến các hậu quả xấu thôi, không có được một tương lai tươi sáng gì. Dầu cho chơi với những người đó, người ta bao mình hết tất tần tật, có không dại dột gì mà hưởng thụ, vì nó rước theo các nghiệp lệ thuộc, các thói hư tật xấu về sau này. 8. Người có tâm ưa thích đấu tranh. Chuyện tốt đấu tranh đã đành, mà chuyện xấu, chuyện không ra gì hết cũng thích hơn thua. Là những người thuộc về cái bệnh tranh chấp, chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng cãi vã được, cũng thua đủ được, cũng giành cái phần thắng về mình được, thì không thể nào mang lại hạnh phúc cho ai. Cho nên là đừng nên khuyên can với những người có tâm hơn thua đó. Vợ chồng mà có tâm hơn thua nhau thì không có được hạnh phúc. Trong quan hệ vợ chồng và tình bạn, thắng và thua, hơn và thua đều làm cho cái mối quan hệ tình thân đó đổ nát. Cho nên phải biết nhường nhịn nhau, thì phải biết gọi là tạo cơ hội cho người khác phát huy được cái hay của họ, phải biết nâng đỡ, phải biết hỗ trợ, thì cái tâm hơn thua đó mới có thể được vượt qua. Chính người chấp tập tục si mê, bao gồm phong tục tập quán xấu, bao gồm mê tín dị đoan, bao gồm các niềm tin không có cơ sở. Những kẻ nào tin theo như thế, sống như thế thì rất khó khuyên cản ngăn, họ lại lúng lút sâu nhiều hơn nữa trong nỗi khổ niềm đau thôi. Vào cuối tháng 6 năm 2012, báo chí đưa tin một nhà ngoại cảm giả đã lừa đảo một gia đình nghèo mê tín dị đoan. Khi bị thua bài bạc, mất khả năng chi trả, kẻ lừa đảo này đóng vai là một nhà ngoại cảm. Biết gia đình của cặp vợ chồng này là mê tín, cho nên đến nhà chơi, uống nước xong mới nói là trong sân nhà của gia đình ông bà đó có một cái kho báu lớn, và chỉ với cái khả năng tiên tri của tôi thì ông bà mới có thể khai quật được. Để khai thác nó thì ông bà phải cúng, tốn tiền tốn bạc, và trước khi làm cái việc đó thì kẻ lừa đảo này đã tìm hiểu về hoàn cảnh gia đình và cá tính của hai vợ chồng, cho nên nói đúng phốc làm cho vợ chồng này cả tin. Từ đó hướng dẫn cái mê tín gì cũng tin theo tắc tần tật hết. Toàn bộ số tiền mà kẻ lừa đảo lừa gạt để sở hữu được là trên 1 tỷ đồng. Mà để có số tiền đó thì đôi vợ chồng nghèo này đó phải đi vay ngân hàng, vay nóng nữa, rồi bán luôn đất đai sở hữu của gia đình ông bà tổ tiên để lại. Anh ta chỉ cần đi mua một vài cái dụng cụ đồng, rồi ra các tiệm vàng mua một vài cái vàng giả pha trộn với vàng thật, phủ tre lên, mạ lên các cái dụng cụ đồng. Đang lúc đào đó yêu cầu vợ chồng vào bên trong khấn vái thành khẩn, thì lúc đó anh ta mới chôn các cái dụng cụ đồng này xuống dưới mặt đất. Sau đó 2-3 ngày sau tiếp tục tới đào, thì khi cùng đào phát hiện ra thì vợ chồng mừng hết lớn, và theo cái mê tín thì anh ta khuyên là phải dùng loại vải đen cuốn các cái báu vật mới được khai quật, để cho một cái tủ khóa lại một thời gian, sau đó phải đến cúng thì mới có thể sở hữu và sử dụng nó một cách an toàn, mà không á vợ chồng có thể bị chết bởi tai nạn do mê tín. Hai gia tộc nghe theo, sau đó anh ta lại bài cúng thêm vài trăm triệu nữa. Đến cái ngày mà thầy Hoài Cảm giả hứa hẹn đến để mở cái kho báu ra thì gọi điện thoại bị tắt, không liên lạc được, thì vợ chồng mới tá hỏa và báo công an địa phương. May mắn truy ra được cái nơi mà kẻ lừa đảo này ẩn chốt, mới phanh phui ra vụ việc, tuyên án đến vài chục năm tù cho kẻ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người một cách có dụng ý. Cho nên là khi mà bị tập tục mê tín dị đoan làm cho người ta tin rồi đó, mình có truyền bá cái chánh tín đến nói khác cổ, mỗi miệng cũng chưa chắc người ta đã nghe, mà truyền mê tín người ta nghe rầm rầm, nhất là dân nhà giàu, dân doanh nghiệp, dân chính trị dễ mê tín dị đoan lắm, mong được tài vị lâu, tài sản lớn, giàu sang to để hưởng các cả phước báo mà mình có, cho nên sống ở trong nỗi khổ niềm đau nhiều. 10. Kẻ tiểu nhân đâm sau lưng chiến sĩ, chọt gậy bánh xe, ném đá dấu tay, phá đám, ăn không được không cho ai ăn, có tâm hiểm sâu ác độc, sử dụng tất cả mọi phương tiện, rồi mọi chiêu bài, thậm chí là mua bài trước quỷ để hại người lành. Những kẻ như vậy là mối đe dọa hạnh phúc của nhiều người. Đó là 10 loại người mà theo ngài Hiền Nhân á, rất là khó khuyên can ngăn gián giúp cho người đó bỏ tà quy chánh lắm. Thì trong tình huống này đó, tốt nhất là để cho luật pháp nghiêm trị và nhân quả xấu trừng phạt, thì đó mới có thể vỡ lẽ thức tỉnh quay đầu hướng thiện thôi. Chứ những lời huấn thị đạo đức và văn hóa khó có thể làm cho người đó, những người như thế giật mình tỉnh thức lắm. 5 La Mã, 10 trường hợp không nên phát biểu. Ngày Nhân dạy: 1. Đối thoại với kẻ ngạo mạn, thì việc phát biểu đúng và sai chỉ làm cho vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn thôi, gây gắt hơn, tranh luận chứ không dẫn đến một kết quả nào. Kẻ ngạo mạn không muốn tin người khác, kiến thức người khác là đúng, cho nên có nói nhiều cũng vô ích thôi. Trong tình huống này thà lẳng lặng làm thinh. Việc không trình bày kiến thức đúng trong tình huống này cũng không có gì là hẹp hòi ích kỷ, ta cũng nỗ lực, và nếu người ta biết điều lắng nghe chúng ta tiếp tục trình bày, mà không đó nó xem như là chưa từng gặp người đó, cũng chưa từng chia sẻ quan điểm vào, để chúng ta không làm cho cái tình trạng trở nên rắm rối hơn. Ta có hình dung cái tình trạng cây đinh dính vào trong cái thước gỗ, và cái quan điểm bảo thủ ngạo mạn của người khác đó, giống như cây đinh vậy, càng lấy cái búa đấm vào nó để mong đó, cho người đó hiểu được, thì càng làm cho người đó bảo vệ quan điểm sai lầm của mình hơn thôi. Dư thừa không có kết quả. 2. Kẻ ngu độn, tức là không có phân biệt được đâu đúng đâu sai, đâu nên đâu không nên, đâu là người tốt đâu là kẻ xấu, thì mình càng nỗ lực khuyên can góp ý giúp đỡ hỗ trợ chỉ mang rước họa vào thân thôi. Đôi lúc phải để cho những người đó bị khổ đau rồi tự họ sáng mắt ra tìm kiếm một con đường đúng. 3. Kẻ hay lo sợ thì càng nói nhiều, phân tích chi tiết những điều nên làm cũng nên làm, cứ làm cho người đó hoang mang hơn, sợ hãi hơn, mất phương hướng hơn thôi. Lúc đó tốt nhất là không nói, để cho người đó tự trải qua các cái cảnh huống để tự tìm ra cái con đường thoát cho chính mình. 4. Kẻ ham vui chơi bời thì nói họ cũng vô ích. Gặp đứa con hư mà nói những lời đạo đức, nó sẽ bất hiếu với cha mẹ hơn nữa. Nó sẽ chửi cha mẹ, đánh cha mẹ, hành hung cha mẹ, giết cha mẹ nữa. Chuyện đó xảy ra khắp mọi nơi trong các bối cảnh lịch sử khác nhau. Tháng 6, báo công an đưa rất nhiều tin khổ đau về vấn đề liên hệ. Con trai giết cha mẹ vì cha mẹ không cho tiền để trả nợ do đánh bài thua lỗ. Rồi con hành hung cha mẹ chỉ vì cha mẹ không chiều theo ý mình. Đó là những báo động đỏ về đạo đức. 5. Kẻ hay e lệ, rụt rè, rồi phát biểu nói với họ không có tác dụng gì. Họ sống ở trong ốc đảo của riêng họ, càng nói nhiều làm cho họ càng mất tự tin. Cho nên thay vì nói thì tốt nhất ta hãy tạo cơ hội cho họ có được điều kiện tiếp xúc trực tiếp, rút kinh nghiệm trực tiếp và vượt qua các yếu kém của bản thân. 6. Kẻ câm ngọng, dĩ nhiên là thường kèm theo là điếc. Người câm thì bị điếc, người điếc thì không nhất thiết là câm. Do cái cộng nghiệp nào đó mà kẻ câm điếc á, nó có một cái liên hệ. Nếu mà nghe được á, thì họ khổ lắm, nói không được mà nghe được rất là bất hạnh. Cho nên đồng thời cái nghiệp đó nó diễn ra để cho họ khỏi phải khổ đau bởi việc nghe nhiều hay nói nhiều của người khác. Cho nên đối với người câm ngọng, ta đừng nên nói nhiều, làm cho họ bị mặc cảm hơn, bất hạnh hơn. 7. Kẻ cừu hận, tức là ôm mối thù không buông được, chết mang theo, tái sanh ở kiếp sau tiếp tục dấy khởi hận thù. Cái nói nhiều với họ cũng vô ích thôi, thể hiện góp ý sống hết lòng để giúp cho họ rũ bỏ. Nếu họ rũ bỏ thôi, ta không có lỗi gì, ta cũng không có ích kỷ gì để cho họ cứ tiếp tục sống với cái thói quen như thế, rồi cuộc đời và nhân quả sẽ dạy họ. 8. Kẻ đối lạnh nghèo cùng, nói nhiều với họ không có lợi ích, tặng biếu quà cho họ, giúp cho họ có được chén cơm manh áo để họ có thể vượt qua nỗi khổ niềm đau. Áp dụng trong vấn đề truyền đạo, ta thấy việc mang tình thương, tặng tặng phẩm giúp cho những con cá sẽ hiệu quả cho họ trong giai đoạn nghèo và túng quẫn, sau đó mới cho các cần câu, chứ cho cần câu liền là không có kết quả. 9. Người bận nhiều việc, có nói họ câu trước họ sẽ quên câu sau, nói buổi sáng họ quên buổi chiều, nói tay trái họ đã quên tay phải rồi, họ không nhớ được vì đầu họ nó đầu óc bởi những nỗi lo, bởi công việc, bởi những cái quan tâm vào những cái chuyện không đâu, cho nên nói cũng bằng thừa, tốn công vô ích thôi. Thay vì nói với họ thì hãy giúp cho họ rũ bỏ những công việc không cần thiết, thì họ mới có đủ không gian và khối óc để lắng nghe những việc cần nghe và làm những việc cần làm. 10. Người đang tham thiền nhập định thì nói với họ chỉ là phá hoại. Thiền định nó cần đến sự yên tĩnh, cần đến cái chiều sâu của tâm, cần đến cái không gian tâm linh, mà tới mình làm ồn nói nhiều sẽ làm phá vỡ cái không gian tâm linh đó, thì chỉ có gieo nghiệp cho bản thân mình thôi. Cho nên đối với những bậc chân tu thật học, ta đừng phá họ bằng cái việc dành quá nhiều thời gian của họ, có nhiều cái thắc mắc nó không đáng đâu vào đâu. Ta có thể tìm đọc trên sách vở, trên internet, nghe các băng giảng, chứ đi hỏi hết là thầy A, thầy B, sư cô A, sư cô C vô ích. Nó nhiều người cắt cớ vậy đó. Mà một người đã trả lời đúng rồi, không chịu lắng nghe, thì thích hỏi thêm những người thầy khác để coi kiến thức của thầy đó có sâu bằng kiến thức của ông thầy trả lời đúng cho mình không, để đánh đố tri thức mà vô ích. Cái đó nó không mở mang được tri thức mới, không học thêm những cái gì hay, mà chỉ làm cái nghiệp là phá hoại sự bình an của các nhà tâm linh thôi. Nghiệp đó là một nghiệp xấu. Còn người có tâm cầu học đó, thì hỏi những việc cần hỏi và được trả lời rồi thì hãy hài lòng với nó, để tâm mở mang tri thức khác, chứ không phải đi lặp lại cùng kiến thức đó để đánh đố người khác. Cái tâm cầu học và tâm cầu đạo nó khác với cái tâm đánh đố, làm mất thời gian. Ngài Na Tiên trích một câu kinh Phật dạy như sau: làm được hãy nên nói, làm không được thì đừng nên nói suông. Lời hư quỷ thì không thành tính, thì đối với các bậc minh triết không thèm đối hoài đến. Thì nhắc nhở chúng ta sử dụng lời nói một cách khôn ngoan, đúng tình huống, đúng thời điểm, đúng người, đúng hoàn cảnh, thì lời đó mới có tác dụng lớn. Không phải chúng ta tiết kiệm lời, bỏ sẵn lời, bởi vì nói không đúng chỗ mang họa vào thân. Như người xưa đã từng nói nó không đúng thì dẫn đến họa, là ăn không đúng những thực phẩm cần ăn thì dẫn đến bệnh. Thì cửa ngõ miệng này đó là dẫn đến họa và bệnh, cho nên phải làm chủ cái miệng để phát ngôn đúng, phát ngôn sự thật, phát ngôn hòa hợp, phát ngôn có văn hóa, phát ngôn những điều có giá trị, phát ngôn mang lại những điều lợi ích cho mình và cho người. Sáu La Mã, 10 dấu hiệu không đoan chính. Thế đây là điều mà Ngài Hiền Nhân sử dụng cái khoa tướng số để đánh giá tính cách của một con người. Dĩ nhiên nó không có gì là một chân lý chuẩn. Tuy nhiên việc kinh đề cập đến thì chúng ta cũng cần phải khảo cứu để biết thôi. Một là người có đầu tóc rối bời. Nghiêng không nghiêng mà đứng không đứng, thẳng không thẳng. Tức là những người thích giật gân. Đó là những người sống với cảm xúc. Ngày nay giới trẻ, nhất là dạng choi choi, thích cái lối gọi là thời trang giật gân, tóc tai giật gân, ăn mà không ra chi, tóc giống như cái mồng gà vậy đó, rồi là nhuộm đỏ hoe. Đó là những người đều có vấn đề về cảm xúc hết đó. Và biểu hiện đó thể hiện tính cách thiếu đoan chính. Cha mẹ nào có những đứa con như vậy cần phải khéo léo dẫn dắt để con vượt qua cái thói giật gân đó. Cái nét đẹp tâm hồn, nét đẹp tri thức, nét đẹp phẩm chất có giá trị rất nhiều lần so với những cái hình thức giật gân. Hai, mặt hay biến sắc và mồ hôi đó chảy một cách tự nhiên. Người biến sắc là người thiếu điềm tĩnh. Người thiếu điềm tĩnh có thể có những cái hành động mất sự kiểm soát, cho nên cái đoan chính của tâm khó có thể đạt được. Do vậy không thể gieo việc lớn cho những người như thế, bởi vì họ quá vụng trộm, nóng nảy, vội vàng, thiếu điềm tĩnh, do đó có thể làm hư việc lớn. Việc tuyệt mật và quan trọng không nên nói với những người dễ biến đổi sắc mặt. Dân gian Việt Nam có câu ruột để hoài da, tức là cảm xúc phơi bày quá nhanh đi, thì dễ làm hư việc lớn lắm. Phải điềm tĩnh, bản lĩnh, có sức chịu đựng thì chúng ta mới có thể làm lợi ích cho mình và cho người. Ba, lớn tiếng nói cười vô độ. Đức Phật thì dạy lúc nào cần nói thì nên nói không tiếc lời. Lúc nào không nên nói thì không nên phát ngôn. Dù người ta có nói khích mình là kẻ ngu, người khờ, dại dột thì cũng không nên vì thế mà rơi vào cái cạm bẫy để rước họa vào thân. Nói thì nói chậm rãi, nhẹ nhàng, thư thái, ngữ điệu im dịu làm cho người nghe cảm thấy thoải mái, hài lòng. Còn nói lớn tiếng, ăn to, nói lớn là vô duyên, làm cho cái không khí yên tĩnh bị mất đi. Cười, giỡn, la, hét đều làm phiền ngữ người thân. Thế giới phương Tây quan trọng đến là cái bình an và yên tĩnh đó. Cho nên tiếng ồn đối với họ là loại ô nhiễm thứ tư, không thua kém gì ô nhiễm không khí, ô nhiễm đất, ô nhiễm nước. Và ai tạo tiếng ồn đó, họ có thể báo cảnh sát hoặc là thưa ra tòa. 4. Người hay liếc ngó là một trong những biểu hiện thiếu đoan chánh. Đức Phật dạy để có chánh niệm và tỉnh thức đó, đi thẳng, nhìn thẳng, làm việc thẳng, về thẳng, không có lòng vòng, không có xuyên. Còn kẻ liếc trái, liếc phải, dòm trước, dòm sau, ngó trên, ngó dưới, vào nhà người ta thì cứ nhìn đâu cũng nhìn hết, gặp vật gì cũng hỏi hết, gặp cái gì cũng chạm vào, đụng vào hết, là những người không đoan chánh, nó thiếu lịch sự, thiếu tế nhị, làm cho người khác phải dè chừng, không ưa, không thích, thì bị vi phạm vào cái riêng tư của người khác. Đàn ông mà ra đường đi ngó hết cô này ngó cô ngọ là nguy hiểm. Phụ nữ mà gặp cái gì cũng ngó cũng liếc là thiếu đoan chánh, cần phải khắc phục để vượt qua. 5. Trang sức một cách lộng lẫy không cần thiết. Trang sức vừa phải sẽ làm cho nét đẹp tự nhiên đẹp hơn, và cái nét đẹp đó làm cho nhiều người quý trọng hơn. Còn lộng lẫy không đúng cách, không đúng lúc, không đúng tuổi, nó trở nên một cái gì đó bất bình thường. Ở tuổi U50 trở đi mà mình son phấn đậm quá, nó làm cho chồng và con có cảm giác là khó có thể hài lòng được lắm. Và con nít chơi chơi mà trên tay lúc nào cũng son đỏ chót, đỏ ché, thì không thể nào mà có cái tính cách đoan chánh trang nghiêm được. Ở tuổi học trò là phải ra học trò, ở tuổi người lớn phải ra người lớn, đâu ra đấy thì mới trở thành là người tốt được, người chuẩn mực được. 6. Hay nhìn trộm qua kẻ vách. Người đoan chánh thì đường đường chính chính, cái gì cho thì làm, không cho thì không, không nhìn lén, không nghe lén. Kẻ nhìn lén là kẻ xấu, kẻ nghe lén là không tốt. Báo chí hôm nay mới đưa tin cậu sinh viên nhận học bổng toàn phần du học ở Anh bị trục xuất sau khi hoàn tất năm thứ ba một cách xuất sắc các môn học, về lại nước của mình chỉ vì là nhìn lén chị em phụ nữ đó. Đó là cái bệnh về tâm lý, và đó là một cái dấu hiệu của tâm thần phân liệt. Khi bị trục xuất, mất danh dự và gia đình đó phải bồi hoàn đến mấy tỷ đồng do không hoàn tất chương trình học bổng, về xin nghề nghiệp, có công việc làm ổn định tại Singapore, chàng sinh viên này tiếp tục lén nhìn qua khe vách, qua nhà vệ sinh, qua nhà tắm của các thiếu nữ của các người nữ là bị phạt nghiêm trọng nữa. Vì cái tội đó là cái tội mà thế giới phương Tây người ta rất là tối kỵ. Và phát hiện trong máy laptop của cậu ấy rất nhiều các hình ấu dâm, và các bác sĩ người ta chẩn đoán rằng là cậu này bị cái chứng bệnh tâm thần cố dâm. Yêu cầu luật pháp phải cảnh báo đối với những người sống xung quanh nhà về cái tình trạng đó, để cho các gia đình có các cháu gái nhỏ cần phải lưu tâm, chứ bằng không khéo có thể rơi vào cái cạm bẫy của chàng trai này. 7. Ngồi đứng không yên. Ngồi đó thì rung đùi, ngã nghiêng ngã ngửa, tay chân là thoải mái, đều là những dấu hiệu của kẻ thiếu đoan chính. Ngoài trừ là mình bị yêu cầu đóng phim nhập vai một nhân cách nào đó, còn bình thường là không có tính cách đó thì có thể là không có vấn đề. Còn ai mà cứ thoải mái tay chân, nhịp đùi, rung tay, lắc đầu giống như cái kẻ dần là đều là những kẻ có vấn đề hết. 8. Thích dạo chơi làng xóm cũng là một dấu hiệu khác của sự thiếu đoan chính. Còn người chuẩn mực là thích ở nhà, làm việc nhà, hiếu kính với cha mẹ, giúp đỡ người thân, nghe Phật pháp, đọc sách hay, học hỏi thêm những điều mà mình chưa biết, tức là tận dụng cái ngăn quỹ thời gian một cách rất khôn khéo. Còn kẻ ăn không ngồi rồi, đi đầu đường, xó chợ, đến quán bia, đến những cái nơi ăn chơi hưởng thụ, đều là những người không có đoan chánh. Quả rước vào thân là chuyện có thể xảy ra. 9. Hay thích đi dạo ở những nơi hoang vắng một mình. Nếu không phải là những vị tu tập, không thích giao lưu tiếp xúc với người mà thích cái chỗ vắng vẻ đều có vấn đề tâm lý. Đang khi mình có nhiều phận sự phải làm, làm cho vợ chồng, cha mẹ, con cái, nhiệm vụ gia đình, nhiệm vụ xã hội, nhiệm vụ công chức, nhiệm vụ công dân, không chịu làm gì hết, cứ đi những cái chỗ này chỗ kia. Thành phần đó dĩ nhiên là không phải là đoan chánh, không phải là thiếu đoan chánh, nhưng mà là có vấn đề về tâm lý, cần phải giúp đỡ để vượt qua, để họ nhận diện ra nên làm cái gì, nên ở đâu, nên ra làm sao. 10. Người thích giao thiệp với hạng dâm nữ và dâm nam, tức là thế giới lầu xanh. Ngày xưa lầu xanh nó chỉ có nữ, bây giờ có nam và có giới tính thứ ba. Giao du với những người như thế thì trước sau gì cũng thành là kẻ ăn chơi thôi. Sống với bạn, chơi với bạn, ta trở thành một phần tính cách của bạn, và bạn hấp thu một phần tính cách của mình. Ngoài trừ là hạng Bồ Tát như là ngài Địa Tạng, gần kẻ tội phạm, gần kẻ hư, để giúp đỡ cho họ quay về con đường tốt. Phần lớn trong các tình huống còn lại, giao du với ai, chúng ta phải nhiễm tính cách của người đó ít nhiều. Chơi với thế giới làng chơi, lầu xanh, hưởng thụ thì trước sau gì cũng đánh mất tương lai. Tháng 5, tháng 6, 2012 chúng ta nghe quá nhiều thông tin. Các diễn viên, các người mẫu, các hoa hậu, các cô gái chân dài đã từng để lại sự mến mộ của rất nhiều người trong thế giới phim ảnh, đã hoàn toàn tạo ra sự thất vọng khi bị vướng vào con đường lầu xanh. Thế giới nghệ thuật đã đòi hỏi chúng ta phải biết hy sinh. Đi vào nghệ thuật là phải tách rời khỏi cái thế giới ăn chơi đó. Đi vào nghệ thuật là lúc mà tiến thân hay lâu, nhưng mà giữ được nhân cách của mình đó thì sự tiến thân nó mới bền vững được. Elizabeth Taylor, một ngôi sao điện ảnh huyền thoại của Mỹ, gần lúc qua đời phát biểu một câu nổi tiếng: tôi không ngủ với ai không phải là chồng tôi, mặc dù bà có 13 đời chồng. Người đời chồng nào ra đời chồng đó, không có lạng quạng, luật pháp cho phép và đạo Phật cũng cho phép, không cấm cái vấn đề tái giá. Thiên Chúa giáo và Tin Lành là cấm tái hôn, vì xem việc tái hôn là thách đố cái quyền lực gắn kết hai trái tim của Thượng Đế. Ai thách đố với quyền lực tối cao của Thượng Đế được xem là tội phạm nặng. Trên thực tế, các tín đồ Thiên Chúa giáo và Tin Lành hiếm có ai giữ được cái luật này đó, vì cái đó là vô lý, là vi phạm nhân quyền. Nhưng khi là vợ chồng chính thức của nhau thì không có lạng quạng, huống hồ là đi ngoại giao chê với những cái thành phần bất hảo đó, không thể nào sống chững chạc đúng nhân cách của mình được. Đó là 10 dấu hiệu, 10 biểu hiện của 10 hạng người, mà theo đó đó cái tính cách đoan chánh, phẩm hạnh cao quý khó có thể đạt được. Vì đó ta phải dựa vào những cái này để tham khảo. Nếu ta thấy có những cái dấu hiệu gì mà con em mình, người thân của mình đang tiếp xúc với, đang chơi chung với, đang sống chung với các thành phần như vừa nêu, thì chúng ta cũng cần phải có những cái khuyên lơn, hỗ trợ cần thiết để giúp cho người thân chúng ta có thể có một đời sống hạnh phúc hơn. Nói tóm lại, nhờ có trí tuệ làm soi đường dẫn lối như là một ngọn đuốc, ta dễ dàng sở hữu và sống với hạnh phúc một cách bền vững. Các hạnh phúc theo Phật giáo khi xây dựng trên nền tảng của trí tuệ đó mới xứng đáng là hạnh phúc đích thực, đó là phước hữu lậu cao quý. Còn các phước báo nào, tài sản gì, danh dự gì, sở hữu nào mà không dựa trên trí tuệ đó thì đều có thể chạy và bị chi phối bởi luật vô thường. Để một lúc đó, toàn bộ phước báo hết thì ta phải trả các nghiệp xấu một cách rất là gắt gao, không đào tẩu được, không trốn chạy được, không vượt qua được. Cho nên để có được hạnh phúc, dầu có chậm lâu, nỗ lực gian khó, huấn luyện kiên nhẫn, ta cũng phải cam đồng với điều kiện là lấy trí tuệ so sánh, thì những gì chúng ta đạt được dầu chậm muộn đó sẽ có cái giá trị xứng đáng để ta sống một cách hạnh phúc và tốt đẹp hơn. Đó là nội dung của bài kinh hôm nay.